có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, Nhã Quyên Duy Khang. Xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Duy Khang xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
À, vâng, cô Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Duy Khang ngày hôm nay. Trước hết thì cô Betty hỏi thăm sức khỏe của hai cháu có khỏe không?
Dạ, Duy Khang xin gửi lời chào đến với cô Betty. Duy Khang và Nhã Quyên hôm nay rất là khỏe. Thưa cô, thời tiết hôm nay trời cũng se lạnh nhưng mà có ánh nắng bên ngoài thì cũng làm cho mình cảm thấy cái mùa đông nó cũng đỡ buồn chút xíu. Thưa cô, không biết là thời tiết bên Cali hơi như thế nào ạ?
Thời tiết bên Cali thì mấy coi như cả tuần lễ nay rồi cũng rất là lạnh, ba mấy bốn mươi mấy độ cũng là thường thôi. Hiện giờ thì bên ngoài cũng không có nắng nhưng mà cũng có gió. Cô ngồi, cô nhìn qua cửa sổ thấy cái đám cây đằng sau nhà cô đó, nó gió nhiều lắm. Yeah. Thì nó cũng rất là lạnh. Thành ra là bên này coi như là cũng nửa mùa thu, cũng như là cũng coi như là Noel với lại Tết Tây qua rồi thì là cũng là mùa, coi như bước vào mùa đông rồi đó. Thì trước hết Betty cũng xin kính chúc toàn thể tất cả các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay một năm mới Tết Tây thật nhiều là an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và được mọi điều như ý trong năm mới, trong năm 2016 này. Chúng ta chỉ còn đầu tháng 2, tức là tuần lễ tháng 2, đầu tháng 2 là chúng ta sẽ đón mừng Tết ta nữa. Chúng ta sẽ chúc nhau nữa. Cô Betty cũng chúc Duy Khang cũng như là Nhã Quyên một năm mới lúc nào các em cũng khỏe mạnh, có tiếng nói thật là hay và đọc những tin tức cũng như là những điều bổ ích cho tất cả các thính giả thân thương của đài được nghe và lúc nào cũng được mọi người thương mến cả.
Dạ, Nhã Quyên Duy Khang xin cảm ơn cô và cũng nhân dịp đầu năm mới chúc cho cô mọi sự được như ý, về nhất là về sức khỏe, được có một cái sức khỏe tốt để làm các chương trình, và cũng biết là cô cũng vừa trải qua một cái chuyện rất là đau buồn và cũng xin chia buồn với cô và xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn lời chúc của Duy Khang cũng như là Nhã Quyên. Thì thật ra thì gia đình cô cũng mới trải qua một cái đại tang, thành ra là cũng buồn lắm chứ. Nhất là khi mỗi lần mà Betty Hinh nghĩ đến mẹ đó, về đến nhà không thấy bóng dáng người mẹ của mình nữa thì cũng buồn lắm. Thấy ngày xưa thì còn có mẹ thì mình thấy đi ra đi vào cụ, dù sao chăng nữa cái nhà cũng ấm áp, cũng có hình bóng cụ. Nhưng mà bây giờ cái những hình ảnh của cụ vẫn còn đâu đây đó. Thành ra là cũng buồn. Nhưng mà cuộc đời nó phải đi qua như vậy, nó có sinh rồi có tử. Mình cũng cố gắng để mà mình nguôi ngoai những cái nỗi buồn đó. Và Betty cũng xin gửi lời cảm ơn đến, trước hết là cảm ơn đến chị Thu Nga, Thu Hương cũng như là ban giám đốc của đài đã có những lời phân ưu chia sẻ cùng với Betty và gia đình trong thời gian qua rất nhiều. Và Betty cũng gửi lời đến cảm ơn một số các quý thính giả thân thương của chương trình cũng đã gọi về trực tiếp cho Betty khi nghe tin này. Và có một vài anh chị em cũng từ bên đó qua bên này nhân dịp nghỉ holiday cũng có gọi điện thoại Betty, và cũng đã Betty cũng đã có đến gặp các quý vị đó. Và Betty cũng thành thật kính chúc toàn thể tất cả các quý vị có được một mùa xuân thật là vui vẻ, thật là khỏe mạnh. Và bây giờ mình thấy mình mất mẹ là mình thấy những với thông cảm được những người mà mất mẹ đó. Thì các quý vị nào còn mẹ thì cũng nên cố gắng mà spend time với các cụ.
Dạ vâng.
Bởi vì không thể nói được khi mà các cụ đã dạ. rời xa chúng ta đi rồi.
Dạ vâng, Duy Khang cũng hiểu được cái nỗi niềm của cô Betty. Tại vì nói là chúng ta đang thực hiện cái chương trình có những niềm riêng đúng không ạ? Nhưng mà thật sự cái việc mà cha mẹ qua đời, mất đi thì ai cũng giống như ai cả. Cũng nhớ về những cái kỷ niệm ngày xưa khi còn có những cái người thân bên cạnh mình. Cũng rất là đau buồn nhưng mà mình cũng phải bước tiếp thôi, phải không thưa cô? Tại vì nếu mà mình cứ đau buồn thì cái người ra đi họ cũng không có ra đi thanh thản được, đúng không ạ?
Đúng như vậy đó Duy Khang.
Yeah.
Thành ra rồi với thời gian này mình cũng sẽ nguôi ngoai đi mà thôi. Thành ra là mình thấy mình tiếc những cái lúc mà mình còn những người thân đó.
Yeah.
Mình không có... mình cứ nhiều khi ấy, con cháu cũng quên, những cái nhiều khi quên cái bổn phận đi, hoặc nhiều khi cũng không quên nhưng mà vì cái hoàn cảnh đó nó đưa đẩy đến, thành ra mình không có nhiều thời giờ để mà mình chia sẻ, mình gần gũi với người thân của mình cả đó. Thành ra nhiều khi mình không có, mình cảm thấy mình hối tiếc rất là nhiều, nhưng mà chuyện gì rồi nó cũng đã qua rồi. Thành ra là mình có, đây là những cái bài học để cho những người mà đi sau đó, họ có thể là họ nhìn đó mà họ cố gắng họ làm được một cái gì.
Dạ. Duy Khang cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân. Tại vì đây cũng là một cái điều mà rất là nhiều người mong muốn để mà họ làm được. Đôi khi là trong cái cuộc sống bận rộn, cơm áo gạo tiền, họ cũng không có cái thời gian nhiều để dành cho gia đình, thậm cho cha mẹ hoặc là thậm chí con cái của mình. Đến lúc mà khi mà họ ngồi, họ nhìn lại đó thưa cô, thì họ cũng cảm thấy là tiếc nuối những cái gì đã xảy ra. Con cái không được quan tâm đúng mức, rồi cha mẹ cũng không được quan tâm đầy đủ, đặc biệt là khi chúng ta sống ở cái Hoa Kỳ này thì đôi khi cái mưu sinh trong cuộc sống làm cho mình quên đi nhiều thứ trong cái gọi là cái giá trị gia đình, đúng không thưa cô? Dạ.
Betty thấy là đúng đó là như vậy đó. Ngay cả không phải nói riêng bố mẹ đâu, nhưng mà ngay cả vợ chồng mình cũng vậy đó.
Dạ.
Nhiều khi mình sống với nhau gần gũi nhiều quá rồi đó, mình cảm thấy mình coi thường với cái hạnh phúc của mình đang có.
Yeah.
Thực ra là có nhiều gia đình bị đổ vỡ là như vậy. Nhưng mà đến khi mà, ví dụ chẳng hạn hai cặp vợ chồng đang sống trong gia đình như thế này, mà đột nhiên có một người nào đó mà họ vì cái chuyện gì đó họ mất đi, thì tự nhiên lúc đó mình cũng cảm thấy mình hụt hẫng nữa.
Yeah.
Rồi mình cảm thấy mình hối hận là tại sao lúc mà mình sống với nhau như thế này, cùng chung một mái ấm gia đình như thế này, mình không biết giữ gìn với cái hạnh phúc mình đang có, mình cứ đi tìm đâu đâu á.
Yeah.
Đó, thấy mình thấy nó thiếu vắng lắm.
Yeah.
Cô Betty có một người bạn mà cũng là vị này cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng gần 80, thì sau khi vợ của ông ấy chết thì chắc cách đây 7-8 năm đó, thì cái ông không dám về nhà nữa, mà ông thấy ông nhìn chỗ nào cũng có hình bóng của bà ấy. Và thật sự ra khi ông còn sống thì ông cũng không có đối xử với bà cũng được không được tốt lắm đâu. Sau khi ông cũng tâm sự, ông nói như vậy, ông nói thật sự đó, tôi cũng thấy có lỗi với bà nhiều lắm, mà khi thấy bà chết đi, mất đi rồi, tôi cảm thấy tôi cũng hụt hẫng lắm. Ngày hôm đó tôi không có về nhà, mà các con cái nó buồn lắm, nó cứ trách bố này nọ. Khi mẹ còn sống thì không có đối xử với mẹ đàng hoàng, ông cũng bay bướm lung tung hết.
Yeah.
Thế thành ra là bà cũng buồn, bà mà bà sinh bệnh bà chết. Đến khi đó thì bà mới cảm thấy là ông cần bà. Từ đó thì không ai nấu cơm cho ông ăn hết, ông cứ ăn cơm hàng cháo chợ mà suốt ngày. Yeah. Đi ngoài đường ăn uống ngoài đường á. Còn lúc vợ ở nhà thì nấu cơm thì ông lại bỏ ông đi, ông đi ăn với bạn. Yeah. Bè hoặc ông đi ăn với bồ. Đó. Thành ra cảm ơn như vậy, nhưng mà đến khi đến ngày giờ này thì ông cũng chưa có một bà bồ nào ra hồn cả.
Yeah.
Đó thì thấy cái điều đó là điều thiếu sót quá sức. Yeah. Và đến bây giờ ông còn vẫn đang hối hận đó.
Yeah. Thì đôi khi có những thứ mà nó nằm trong tầm tay của mình không quý, tới lúc mà nó vụt khỏi tầm tay rồi, lúc đó mình cảm thấy tiếc nhưng mà cũng muộn rồi, đúng không thưa cô? Cơm nhà thì thường có sẵn nhưng mà không ăn ăn cơm ngoài, tới lúc mà bây giờ thèm cơm nhà thì không còn cơm nhà để ăn nữa.
Yeah. Thì vậy đó, hồi vợ ở nhà thì lo nấu ăn nấu uống cho đàng hoàng, do thì không chịu ăn.
Yeah.
Nhớ là mấy bà nội trợ đã làm cơm rồi thì biết á.
Yeah.
Muốn làm một bữa cơm mà cho đàng hoàng mà cho ngon lành á, ít nhất á, Bích Thi thấy là nếu mà đừng làm cho đúng đúng nghĩa của một bữa cơm ngon á, ít nhất từ 2 tiếng hồi trở lên á.
Yeah.
Chưa kể là mình phải ăn xong mình phải dọn dẹp này nọ nữa.
Yeah.
Thành ra khi mà vợ của ông ta mất đi rồi, ông mới nghĩ lại, ông bảo ngày xưa đó tôi có vợ tôi thì tôi rủ bà đi chơi với tôi thì bà không chịu đi, bà bảo để em ở nhà làm cơm.
Yeah.
Nấu cơm thì tôi có nói bà thì thôi bỏ rồi cơm đừng có nấu cơm đi chơi đi, thì bà cứ lo cơm nước xong rồi thì lúc đó ông buồn ông lại đi chơi với người khác, ông bảo yeah. tại tôi rủ bà không đi đó lỗi tại bà, tôi buồn tôi phải gọi người khác đi chứ. Bởi vậy đó.
Yeah.
Thành ra là đến khi mà ông bà có cháu nội cháu ngoại thì bà lại bám vào cháu nội cháu ngoại, bà lại lo cháu nội cháu ngoại, ông rủ bà đi chơi bà cũng không chịu đi, bà bảo thôi bây giờ cưng này cháu nội cháu ngoại có ở nhà lo săn sóc giúp cho mẹ nó, lo săn sóc cho cháu.
Yeah.
Thế là rồi ông lại đi chơi với người khác. Yeah. Rồi ông cả lại đổ tội cho bà nữa. Đây yeah. là lỗi của bà chứ không phải lỗi của tôi đó.
Nhiều khi nói ra
nhưng mà các quý vị phải biết là đàn bà Việt Nam mình ấy, có cái sự hy sinh phải nói rất là hay mà khác với những cái đàn bà của các nước khác.
Yeah.
Như vậy Bích Thi thật sự là không hiểu những cái người đàn bà nước khác họ như thế nào, nhưng mà đối với đàn bà Việt Nam Bích Thi nhìn thấy rất là nhiều.
Yeah. Không, mình cũng ngưỡng mộ phụ nữ Việt Nam đúng không ạ?
Yeah. Phụ nữ Việt Nam đó, nó phải nói phần đông đó, Bích Thi nói phần đông là như vậy.
Yeah.
Mà hai vợ chồng qua bên này cũng lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi chứ. Nhưng yeah. mà vì như vậy, bà ông bay bướm lung tung ấy, thì bà ở nhà bà rủ đi đâu bà không chịu đi, bà cứ ông bảo bà cứ lấy cớ này cớ nọ, thành ra là tôi phải buồn quá, tôi đi mình tôi cũng buồn, thành ra tôi phải đi tìm bồ.
Dạ
tìm với bà khác đi để đi chơi với ông đó.
Dạ.
Nhưng mà đến khi rồi cái đó chỉ là những người bồ bịch phía ngoài thôi, thì thật ra ông cũng vui
dạ.
nghĩa là cái tinh thần của ông vui trong lúc đó thôi.
Dạ.
Nhưng mà ông không hiểu được là khi ông vui như vậy thì có người đau khổ, tức là người vợ với là mấy đứa con của ông buồn.
Dạ.
Nhưng mà đến khi vợ của ông thì đến khi mà buồn rồi thì sinh ra bệnh.
Dạ.
Mà bệnh gì lại bị bệnh tim nữa.
Ờ,
thì các dạ. quý vị biết không, các quý vị mà làm cho mấy ông mà làm cho mấy bà buồn thì mấy bà thường hay bị bệnh tim lắm.
Dạ.
Dạ. Thành ra là tội nghiệp lắm. Thành
dạ.
ra là ông bà bị bệnh tim xong rồi từ đó cái tim nó yếu hẳn đi.
Dạ.
À, đến lúc mà đi vào bệnh viện thì bà yếu lắm rồi. Thì
dạ.
đến khi mà phải thay tim thì cái hôm mà thay tim thì là bà bị thay trên bệnh viện Los Angeles này đi thay tim thì bà bị sao mà bị allergy sao
yeah.
với cái trái tim mới vào, thành ra cái người yeah. bà sưng phù lên hết.
Yeah.
Dạ, thành ra trong vòng có mấy ngày thì không cứu được nữa thì bà chết đi.
Yeah. Dạ. Câu chuyện cũng rất là buồn và dạ. không biết ngày hôm nay thì Duy Khang biết là cô cũng có một vài bức thư mà thính giả đã gửi về dạ. cho cô, và cô cũng muốn chia sẻ trên làn sóng ngày hôm nay phải không thưa cô?
Cô thì cô có nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cái ngày đầu năm đó thì thật sự là cô không muốn nói chuyện buồn. Thành
dạ.
ra là có thể là mình để tuần tới đi.
Dạ.
Tự nhiên cô kéo cái chuyện ra vào thôi, chứ thật sự ra bữa nay thì cô muốn nói một cái vài cái chuyện vui vui mà có ích này nọ đó.
Dạ.
Thì bây giờ cô hỏi ý kiến là giờ nếu mà muốn cô nói chuyện buồn thì cô nói chuyện buồn, cô nói chuyện vui thì cô nói chuyện vui.
Thôi nếu mà cô nói như vậy thì Duy Khang sẵn sàng nghe chuyện vui thôi cô. Tại vì Duy Khang cũng không có muốn mà đầu năm mình nghe những cái chuyện buồn quá rồi đâm ra làm cho
đầu năm thì yeah. mình nói chuyện vui, cô cháu mình cười để cho các quý khán giả cười, với lại mình để mở đường like cho các quý vị có thể có những cái tâm sự gì hay là có những cái lời chúc gì đó đó.
Dạ vâng.
Thì hay là có ai có ý kiến gì thì mình để cho quý vị gọi vào.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Nhã Quyên với Duy Khang đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng, đồng ý thưa cô.
Đó,
dạ vâng,
cho nó vui vui là cô cháu mình cười với nhau, với các quý vị cười với nhau cho nó vui đầu năm 2016 chứ cô thấy 2015.
Chưa gì mà
cô thấy nhiều chuyện
buồn,
cô thấy nhiều chuyện buồn quá rồi.
Dạ, dạ.
Phải không ạ?
Dạ
cả
vâng.
thế giới cũng buồn nữa.
Dạ.
Thì bây giờ ra 2016 mình cho nó vui vui một tí.
Dạ vâng. Mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Thi. Và quý vị trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Thì nhân dịp đầu năm mới, nếu quý vị có những cái niềm vui gì đó hoặc là những lời chúc quý vị muốn chia sẻ thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Và nếu quý vị không thể nghe đài qua radio, xin kính mời quý thính giả nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042.
Và bây giờ cho phép Duy Khang, Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình chúng ta. Xin được gửi lời chào và xin cho hỏi quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
À dạ, xin chào chị Sư.
Dạ.
Dạ, Bích Thi xin chào ạ. Dạ, cho biết quý danh ạ. Bích Thi nghe không rõ.
À, dạ vâng, chúng tôi đang nghe anh đây ạ. À. À, không biết anh tên gì ạ. À.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây, anh nghe rõ hay không thưa anh? À, vị thính giả này cũng đã vừa rời khỏi đường line điện thoại rồi, chắc có lẽ là tín hiệu không được tốt lắm. À, thưa quý vị đang thưởng thức chương trình Có Những Niềm Riêng trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hy vọng là quý vị gọi vào để chia sẻ những cái nỗi niềm của quý vị, những cái niềm vui gì đó trong những ngày đầu năm quý vị có được trúng số nè chẳng hạn, hoặc là quý vị mới mua nhà, hoặc là quý vị có một cái mối tình mới mà quý vị vui quá không biết là tâm sự với ai, hoặc là trong những ngày tới thì quý vị có những cái cuộc hẹn với người yêu mới thì quý vị không biết là lấy cái idea gì
trúng
đi
số
ăn,
ai
đi
mà dám khoe với Duy Khang. Duy Khang lại nói chia sẻ cho Duy Khang một ít nữa.
Trong đó cũng có Nhã Quyên nữa.
Không, nhưng mà cô Bích Thi biết là nếu mà trúng số thì chắc Duy Khang cũng xe rồi, bởi vì ở đây trúng số đâu phải trúng số ít đâu, trúng số bạc triệu triệu không à.
Dạ vâng.
Đó. Nhiều khi cạo số có 5 đồng mà cô ơi.
Mà đầu năm không, mà trúng số là vui
cô nghe
hả?
Nói tuần trước ấy, có một người họ cạo cái số đâu có 10 đồng hay sao, họ trúng, họ mua thêm một số cạo nữa, họ trúng bạc triệu đó. Qua cái số cạo á.
Duy Khang đó cô.
Vậy chắc chắn Duy Khang xe rồi.
Thật sự thì nói...
Nghe đôi năm nay là mới nghe sáng này có người nói là Powerball đến mấy trăm triệu đó.
Dạ thì thật sự là Duy Khang hình như là từ đó đến giờ đó thưa cô là mua vé số không bao giờ trúng. Thành ra Duy Khang nói thôi để mình dành
cạo.
Tiền để mình làm cái chuyện khác. Chứ bây giờ cứ đi mua hoài. Mà mọi người thì cứ nói Duy Khang là không mua lấy đâu mà trúng. Thì cái khả năng mình mua thì phải nhiều hơn, chứ trúng thì ít lắm. Thì
cô thấy là Nhã Quyên vừa khai là Duy Khang trúng, là Duy Khang lật đật nói là không có mua vé số.
Sợ xe đó phải không ạ?
Vâng, thưa quý vị. Thưa cô, Duy Khang cũng có một vị thính giả đang gọi vào. Xin được mời vị thính giả, xin gửi lời chào ạ.
Dạ, Bích Thi xin mời ạ.
Hello. Không biết vị thính giả này có nghe rõ chúng tôi trên đường line điện thoại hay không ạ?
Hello, dạ vâng, dạ xin chào.
Duy Khang không nhận được tín hiệu từ vị thính giả này, có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả. Nếu có thể thì xin mời vị thính giả này giúp chúng tôi gọi lại nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý vị gọi vào một lần nữa, có thể là cái tín hiệu đường line điện thoại không được tốt. Một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin gửi lời chào.
Có một cái
hello.
Có. Alo. Nếu có người gọi vào thì cứ tiếp tục bắt đi nhá.
Dạ vâng, dạ Duy Khang xin được gửi lời chào đến vị thính giả ạ.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe đây thưa anh.
Dạ tôi là Quyên á, chị gọi vô không có ý kiến gì cho chị T2 chị Đức Chi á với Quyên. Mới vui vẻ nha.
Nguyên hả? Rồi, chị Bích Thi cảm ơn Nguyên đã gọi vào. Và chị Bích Thi cũng chúc Nguyên cùng với toàn thể gia đình một năm mới đầy sức khỏe và đầy sự vui vẻ, cũng như là công ăn việc làm có đều đều nha.
Dạ, đang thất nghiệp chị ơi.
Chị bởi vậy, thất nghiệp bởi vậy, chị Bích Thi với chúc là có đó. Năm mới là phải có tìm được cái công ăn việc làm mà hợp với khả năng của mình nha.
Em có công ăn mà không có việc làm anh chị ơi. Công em ăn
vậy, vậy hả?
Có việc làm có công ăn cũng có việc làm.
Dạ. Yeah. Đôi khi đó thưa anh.
Đừng có lo. Trong tương lai thế nào chị biết đi, chúc là cũng có việc làm đàng hoàng ngon lành đó.
Yeah. Ok, em nghĩ là có thể hy vọng chơi coi như chúc anh gì trên đài chung với Nguyên đó.
Dạ Duy Khang.
Xin chúc anh với Nguyên với chị Bích Thi một năm mới an lành bình an nha, và tiền đầy túi mà tình đầy tim nha.
Rồi được rồi. đâu có đi sòng bạc đâu mà có tiền nhiều, tiền lương.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào để có lời chúc đầu năm cho nghệ sĩ Betty cũng như là Duy Khang và Nhã Quyên. Anh mới vừa nói là anh cái công việc không có ổn định, hiện tại thì không có việc làm. Đôi khi Duy Khang cũng nghĩ là trong cuộc sống có những lúc mà cái cửa này nó đóng lại thì nó lại mở ra cho mình một cái cửa khác, đôi khi nó lại tốt đẹp hơn nữa, phải không cô Betty?
Đúng là như vậy đó, thành ra đừng mình lúc nào mình cũng sống, mình cố gắng mình sống positive, đó là mình sống mình
lạc quan ạ.
Đừng có thất vọng, không đừng có thất vọng, là thua keo này bày keo khác thôi. Đó là cái kim để mà chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này. Đó. Thật sự ra mà khi mà Big T qua bên này đó, phải nói là đôi dép cũng mất luôn.
Yeah.
Đi trên đất không? Yeah. Không có một đồng túi dính túi.
Cô Big T nói đôi, đôi dép mất cố gắng. Ở Việt Nam nhiều khi để đôi dép trước cửa quay quay lại bị khều mất đó thưa cô.
Bị da chai khều.
Rồi cô nhớ cái năm 34 đó cô đi tàu, mà cái tàu này lớn lắm, rồi đi qua cái chỗ... cái tàu của Mỹ nó đón mọi người đi từ Phú Quốc đến đến Vũng Tàu, ngừng lại buổi sáng bên đó, buổi tối nó đi qua đêm, cái buổi sáng đến Vũng Tàu xong rồi đón cả ngàn người đó ở Sài Gòn chạy ra, rồi bao nhiêu dân ở Vũng Tàu lên trên tàu, xong rồi tối nó ngủ, mình yeah. đi chạy loạn mà mình có đem cái gì đâu.
Dạ vâng. Yeah. Cô Betty ơi, cho Duy Khang xin ngắt lời cô, tại vì Duy Khang có một vị thính giả đang gọi vào cô nha.
Thế mà rồi tối ngủ để đôi giày, sáng sau mất đôi giày luôn.
Cô Betty, Duy Khang đang có một vị thính giả gọi vào đó thưa cô. Cho phép
dạ,
Duy Khang xin
mời
được mời
à.
Nha.
Các em cứ mời nhé.
Duy Khang và Nhã Quyên xin chào ạ.
Là cô Ba, xin chào cô Betty. Lâu lắm rồi cô Betty không lên đài, cũng nhớ cô Betty lắm.
Dạ, chào cô Ba. Dạ, cảm ơn cô
chào,
Ba.
Duy
cô
Khang,
Ba cũng nghe chương trình
chào,
là Betty đã vui rồi. Hôm nay thì Betty trở lại chương trình trong đầu năm mới như thế này. Cô Ba vui chưa?
Năm mới xin chúc cho cô Bích Ti được vạn sự như ý nhé. Tôi dạ. già rồi, thành ra tôi cũng không chỉ chúc cho nó khỏe thôi, chứ không có gì hết.
Dạ, cảm ơn cô Ba. Thì Bích Ti cũng xin chúc cô Ba, cũng như là toàn gia đình của cô Ba, một năm mới dồi dào sức khỏe và được vạn sự như ý và
vâng.
con cháu đầy đàn. Dạ, cô Ba
vâng,
có mong gì trong năm mới không cô Ba? Có dự định đi đâu không?
Dạ không, năm nay tôi cũng hơi mất mấy ngày hôm nay cũng hơi bị cảm, nó lạnh nhá, thành nó cũng hơi bị cảm tí, với này thì các con tôi nó cũng có gần nó đến chơi rồi, nó cũng thường đến đây, thành như cũng vui rồi. Rồi tôi xin chúc cho cả Di Khang và Nhã Quyên, có đây này bảo chúc cô Bích Ti mà lại không chúc Di Khang, thì Di Khang buồn rồi.
Dạ,
Nhã Quyên buồn.
Dạ.
Yeah.
Chúc cho đầu năm Duy Khang có bồ chưa?
Dạ chưa, chắc nhờ cô Ba giới thiệu.
Rồi cô Ba kiếm cô, muốn cô bác sĩ hay là muốn cô nha sĩ đây?
Dạ Duy Khang không dám mơ ước cao sang.
Chắc muốn là sĩ.
Dạ mong có người chia sẻ với
nghe
mình được rồi.
Duy Khang
dạ.
đẹp trai lắm mà, nghe cô nói, cô Ba nghe nói rằng Duy Khang đẹp trai lắm, thành như phải kiếm cô nào đẹp đẹp một tí chứ.
Dạ thường người đẹp không chung thủy cô Ba ơi.
Vậy hả? Ủa tại mình
không nói như vậy nghe Duy Khang à.
Sao tự
nói như vậy mấy người đẹp họ phản đối đó.
Nhã Quyên ơi, Nhã Quyên, Duy Khang đẹp trai lắm phải không cháu?
Dạ.
Cô Ba hỏi câu hỏi Nhã Quyên khó trả lời.
Hỏi Nhã Quyên nó thật thà lắm, có gì nó không nói cho nghe à.
Tại Nhã Quyên mà nói Duy Khang mà xấu là Duy Khang cướp cái microphone không cho nói nữa.
Vậy thôi, đầu năm chị nhớ đến cô Betty lâu lắm rồi á, cứ hàng tuần cứ để ý nghe mà không thấy. Thành hôm nay gọi vào để chúc cô với lại cho Di Khang với lại Nhã Quyên. Vậy thôi, rồi để cho người khác nói chuyện nữa.
Dạ vâng.
Thì cảm ơn.
Dạ, cô Ba ơi, tuần sau cô Ba nhớ gọi vào nữa nha. Tuần sau để
vâng.
chia sẻ về cái tâm sự của mấy người nha, cô Ba nha.
Vâng, cảm ơn cô Betty, cảm ơn hai... cô cậu ở trên đài nhé.
Dạ
rồi
vâng.
Xin chào.
Dạ vâng, xin chào cô Ba.
Dạ.
Dạ. Và đến đây thưa quý vị, cho phép chúng tôi tạm ngừng ít phút để gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Và lát nữa đây sẽ trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty.